Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày 1 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Đầu tháng mà là mùng 5 nên vẫn còn là Tết anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Lâu lắm rồi chúng ta mới nghe hết được cái bài Bình Minh Tươi Sáng hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Sau mùa đông thì tới mùa xuân, và tháng này là tháng 2. Tháng 2 là chỉ có 28 ngày. Tuy nhiên tháng 2 này đó, nó rất là lạ. Tức là ngày nào cũng có 4 ngày như vậy. Từ thứ 2 cho tới chủ nhật nó là cứ 4 như vậy. Đặc biệt cái tháng 2 năm nay lại xảy ra chỉ có 823 năm một lần mới có đầy đủ, thứ hai 4 ngày, thứ ba 4 ngày, thứ tư 4 ngày, vân vân và vân vân. Nhưng mà nói chung lại, đây là một cái tháng là thật là đặc biệt ở trong năm. Và ngày hôm nay thì cũng là cái ngày mà rất là tươi đẹp, bình minh tươi sáng thiệt. Bây giờ là 55 độ, cao nhất là 74 và buổi tối là 47. Trời nắng rực rỡ và ấm áp. Nhưng mà ngày mai thì nhiệt độ tự nhiên hạ xuống tới 20 độ luôn. Hơn nữa, nhiệt độ chỉ còn có 52 độ ban ngày và ban đêm là 41. Và ngày mai cơ hội có mưa xuất hiện 20%, cho nên là có nhiều mây. Và ngày thứ 6 là 55-43 và cơ hội có mưa giảm chỉ còn 10% thôi. Nhưng mà cũng sẽ có mây rải rác ở một vài nơi. Và sau đó thì nhiệt độ sẽ ấm áp trở lại. Cho Đăng Khoa tiên đoán thời tiết đi, coi nó có lủng củng như vậy hay không.
Dạ vâng, cái thời tiết thì thật sự nó rất là khó hiểu cho cái mùa đông cũng như là mùa xuân năm nay. Ngày hôm nay thì thành phố Houston lại lên cao. Hôm nay thì cao nhất là 78 và buổi tối xuống thấp là 63. Hôm nay thì có mây rải rác vài nơi. Phần trăm cơ hội mưa thì 10%, tuy nhiên vào tối nay thì sẽ lên đến 40%. Qua ngày mai thì lên tới 60% cơ hội mưa thành phố Houston. Ngày mai thì nhiệt độ lên cao nhất là 76 và buổi tối xuống thấp là 56. Đến thứ 6 thì trời hơi lạnh một chút thôi. Cao nhất cho ngày thứ 6 là 65 và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 54. Tuy nhiên đến những ngày cuối tuần, ngày thứ 7 và chủ nhật thì nhiệt độ lại tăng lên trở lại. Những ngày này thì cao nhất là 72, 73 và buổi tối xuống thấp là con số 6, 60, 61 độ.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn thẩm phán của tòa tòa án liên bang tại khu vực Colorado là ông Neil Gorsuch là vị trí người đứng đầu của tối cao pháp viện trong ngày hôm qua. Và điều này cho thấy ông thích thú với cái luật pháp bảo thủ, và vị trí này đã bị bỏ trống kể từ khi cố chánh án ông Antonin Scalia qua đời trong thời gian sắp tới. Và vị trí này, sự bổ nhiệm này trong thời gian trước đã gây ra nhiều tranh cãi giữa hai đảng dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc dự án Avenida Houston Plaza. Đây là một dự án tiêu tốn lên đến 175 triệu Mỹ Kim nhằm phục vụ cho đợt Super Bowl sắp tới đây, thì đã được đưa vào hoạt động bên ngoài trung tâm George Brown Convention Center. Và theo như những người đến tham dự thì thấy rằng là họ rất hài lòng với trung tâm này. Theo như người đứng đầu của bộ phận phát triển xây dựng cho biết rằng là mục tiêu là tạo ra một nơi mang cảm giác không chỉ là để kinh doanh mà còn như là một nơi có thể sinh sống và vui chơi. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, trong ngày hôm qua đã đưa ra những chương trình mới cho tiểu bang, và ông đã kêu gọi những nhà lập pháp thông qua một điều luật khẩn cấp cho bảo vệ trẻ em, và cũng đồng thời yêu cầu ngưng thuê mướn tất cả các nhân viên của chính quyền trong chính quyền tiểu bang. Và một đề nghị mới về vấn đề ngân sách có thể cắt giảm thuế về vấn đề nhượng quyền lên đến 250 triệu Mỹ Kim. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp cũng là một bản tin cho biết rằng là trong những giờ phút cuối ghi danh chương trình Obamacare, thì những người ghi danh vẫn còn không chắc chắn và cảm thấy bối rối về việc rằng là liệu chính quyền có bỏ chương trình này hay không, hay rằng là thay thế, và nếu thay thế thì sẽ như thế nào. Lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là những trung tâm vui chơi tại thành phố Houston để phục vụ cho đợt Super Bowl trong cuối tuần này, thì một số nơi vẫn còn chưa nhận được giấy phép hoạt động để có thể đi vào hoạt động. Và đối với một số nơi thì họ cho biết rằng là họ sẽ cố gắng để xin phép cho đúng ngày để đưa vào hoạt động đúng với dịp Super Bowl năm nay. Nếu không thì rất là nhiều người và nhiều nơi sinh hoạt ngoài trời, những trung tâm hòa nhạc sinh hoạt ngoài trời sẽ không thể nào đi vào hoạt động. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về thống đốc Greg Abbott. Ngày hôm qua, ông ra lệnh cho các nhà làm luật cần phải sửa đổi về cái cơ quan bảo vệ trẻ em, trừng phạt những cái thành phố đã không có cung cấp cho những cái nơi để mà giam những di dân bất hợp pháp, cải tổ về các đạo luật về đạo đức và ủng hộ sự thay đổi đối với lại hiến pháp. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump hứa là sẽ cải thiện về cái môi trường thương mại của người Mỹ, nhưng cái án lệnh về hành pháp về di dân đã tạo ra một cái sự lo ngại đối với lại các công ty lớn cũng như là các công ty nhỏ, đặc biệt tại miền Bắc Texas. Lát đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã chỉ định thẩm phán Neil Gorsuch là một trong vị thẩm phán về tòa thượng thẩm tại Denver để mà có thể thế vào cái chỗ tại tối cao pháp viện hiện nay đang bỏ trống sau cái chết của thẩm phán Antonia Scalia. Và cuối cùng thì Football USA cũng như là cái bộ phận quản lý về football dành cho những nghiệp dư đã giới thiệu về một cái đội bóng dành cho trẻ em. Đây là cái việc mà họ phản ứng trong cái số lượng các trẻ em tham gia chơi thể thao football mỗi ngày một suy giảm. Và cũng gia tăng về cái việc mà công chúng tin rằng chơi football không có an toàn đối với lại trẻ em. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị rằng là một trong những cái bản tin sáng nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có nói tới việc rằng là những cái thay đổi trong việc ghi danh những giờ phút cuối cùng của đạo luật Obamacare thì rất là nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy không có chắc chắn trước cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ký về đạo luật bãi bỏ Obamacare. Thì rất là nhiều người khi được hỏi, thì trong đó có một người công dân của Nigeria tên là Osu Chukwu, là người có thẻ xanh, đã ghi danh mua bảo hiểm theo đạo luật này, nói rằng thì gần như là không có ai đi ghi danh trong cái ngày cuối cùng, tức là ngày hôm qua, khi mà đạo luật này có thể sớm bị bãi bỏ trong tương lai. Và cô cho biết thêm rằng là năm ngoái thì đã không có mua bảo hiểm, tuy nhiên năm nay thì cô quyết định ghi danh vào những cái giờ phút cuối cùng và cô sẽ phải trả cái số tiền là 93 Mỹ Kim sau khi nhận được một khoản là 660 Mỹ Kim trợ cấp từ chính phủ cho cái việc ghi danh mua bảo hiểm này. Tuy nhiên thì bảo hiểm Obamacare thì qua gần 7 năm đã giảm tỷ lệ không có bảo hiểm ở Hoa Kỳ xuống mức thấp nhất lịch sử. Tuy nhiên có thể thì nó sẽ không có kéo dài khi mà từ lâu là tâm điểm của rất là nhiều người bên đảng Cộng Hòa luôn muốn có sự thay đổi về đạo luật này. Và đảng Cộng Hòa thì nói rằng họ sẽ nhanh chóng bãi bỏ đạo luật này và cho biết sẽ có một sự thay thế khác. Tuy nhiên thì sự thay thế như thế nào và khi nào sẽ đến thì không ai trong đảng Cộng Hòa cho biết cụ thể. Những người đã ghi danh cho năm 2017 thì vẫn cần được bảo vệ thông qua các công ty bảo hiểm họ đã mua trong năm nay. Và theo những cái báo cáo thì năm 2016 thì đã ghi nhận số người ghi danh tăng lên so với năm 2015 với số người ghi danh là 8,8 triệu trên toàn quốc và đối với tại tiểu bang Texas là 1,2 triệu người. Phát ngôn nhân của Sở Y tế Houston, ông Porfirio Villario cho biết rằng những con số này thì rất là quan trọng vì nó cho biết được nhu cầu của người dân trong việc giữ gìn sức khỏe cũng như là sử dụng các dịch vụ y tế. Và khi mà được hỏi thì ông cũng hy vọng rằng là trong tương lai thì sẽ có một chương trình mới từ chính phủ của Tổng thống Donald Trump để có thể thay thế cho đạo luật Obamacare, giúp cho người dân vẫn có thể mua được bảo hiểm với cái giá rẻ, tuy nhiên cái tiền thì sẽ không cần phải tăng theo từng năm. Bởi vì ông cho rằng là đã đến lúc chúng ta nên ngừng lại việc chi hàng tỷ Mỹ Kim tiền thuế của người dân vào một cái chương trình mà gần như là thất bại của cựu Tổng thống Obama. Và ông nói rằng là cái bảo hiểm Obamacare thì lúc đầu thì có thể mang lại lợi ích cho rất là nhiều người. Tuy nhiên càng về sau với việc tăng giá bảo hiểm lên từng năm thì nhiều người dân đã cảm thấy mệt mỏi và họ khi được hỏi thì nói rằng nếu mà cái giá lên quá cao thì họ sẵn sàng không mua và đóng tiền phạt bởi vì dù sao thì nó vẫn rẻ hơn là phải chi trả cái số tiền mỗi tháng. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, cảnh sát đang điều tra việc tiết lộ video từ cái máy mà body cam và cái sự mà tiết lộ này cho thấy cái vụ bắt giữ bà Jacqueline Craig và con gái của bà hồi tháng rồi và đang được điều tra bởi cảnh sát. Đó là lệnh của CD, The Civil Service Commission, tuyên bố tối hôm qua. Mặc dù viên cảnh sát liên quan đến sự việc này nói rằng ông không tin tưởng có sự công bằng của cơ quan cảnh sát. Luật sư của cảnh sát viên William Martin là Terry Duffin đã file motion về cái việc điều tra sự tiết lộ này và cho là vi phạm luật mà ông nói Martin đã mất hết sự tin tưởng với cơ quan cảnh sát sau khi mà video và những chi tiết cá nhân của ông bị lộ ra ngoài cho báo chí tuần rồi. Commission ba người có thẩm quyền để đưa ra một cuộc điều tra liên quan tới những cảnh sát viên, những cảnh sát cứu hỏa, nghiên cứu và đòi hỏi của Martin khoảng một tiếng đồng hồ trong thời gian closed session trước khi mà tuyên bố kết quả. Ông Martin có mặt nhưng mà không lên tiếng. Sau đó thì luật sư của ông Daffron nói là bà bị sốc với Commission vì chẳng nghe bàn cãi và cho rằng Commission không được công bằng. Bodycam video đã được đưa ra cho hãng thông tấn AP bởi luật sư Lee Merritt, luật sư của bà Craig, người đàn bà da đen bị cảnh sát da trắng Martin đã bắt trong ngày 21 tháng 12 với đứa con gái. Và sự việc được quay bằng cell phone đã làm nổi lên sự tranh cãi trên các trang mạng social media. Merritt nói với các phóng viên là ông ta nhận được bodycam video từ một người nhưng mà từ chối lộ ra danh tánh. Và CD Official nói đây là cái việc mà phạm luật the State Open Record. Trong motion thì luật sư Daffron viết rằng luật sư Merritt đã release tài liệu quá phạm vi của luật sư và sự tiết lộ làm tổn hại Officer Martin vì ông này đã nhận được lời nhắn là sẽ bị giết chết để trừng phạt. Trong lúc đó thì luật sư Daffron nói thân chủ của ông cũng nói rằng hối tiếc cho sự việc đã xảy ra. Cảnh sát Martin đã bị 10 ngày nghỉ việc và ông đã qua cái thời gian đó nhưng mà đã phản kháng. Một nhóm người đã đến buổi họp của City Council vào tối hôm qua và la to đòi hỏi là phải đuổi cảnh sát Martin và nói họ sẽ không bỏ qua vụ này. Councilwoman Gina Bevan nói là Craig là đang cầu nguyện để sự việc này không bùng nổ việc kỳ thị màu da. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, sáng nay tờ Houston Chronicle cũng như tờ Dallas Morning News đều có nói về chương trình nghị sự trong ngày hôm qua của Thống đốc Greg Abbott. Đây là một chương trình khá tham vọng với những cuộc gọi đến cho các nhà lập pháp để bàn về việc liệu là đưa vào danh sách phạm tội đối với những người hiến tặng các bộ phận nội tạng của các thai nhi bị bỏ rơi, và đồng thời gia tăng ngân quỹ cho chương trình về mẫu giáo, cũng như thông qua cải cách hiến pháp, vốn sẽ có những phiên điều trần trong thời gian sắp tới. Và một số vị lãnh đạo các cơ quan thì họ cho rằng là đây là một điều sai lầm, bởi vì sẽ không có đủ tiền để cho tiểu bang chi vào các khoản khác vốn cần nhiều ngân khoản hơn. Trong khi nền kinh tế chưa chắc ổn định và dầu hỏa thì vẫn tiếp tục xuống. Một số người khác thì phàn nàn rằng có những cái điều quan trọng hơn mà ông Greg Abbott không đề cập đến, bao gồm kế hoạch của Phó Thống đốc Dan Patrick để bắt buộc mọi người sử dụng nhà vệ sinh công cộng đối đúng với giới tính ghi trong giấy tờ của mình, và cũng như rằng là dự thảo về của Chủ tịch Hạ viện của tiểu bang là ông Joe Straw nhằm gia tăng ngân khoản cho việc những chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, cũng như cắt giảm những cái mức của chương trình Medicaid vốn gây nhiều tranh cãi, và đồng thời là gia tăng ngân khoản cho chương trình chăm sóc chương trình giáo dục đặc biệt dành cho những trẻ em khuyết tật vốn đã gây tranh cãi trong thời gian vừa qua, khiến cho hàng ngàn trẻ em khuyết tật không có được chương trình giáo dục đặc biệt này. Và ông Craig Abbott thì nói rằng ưu tiên của ông là để mà thực hiện các cuộc gọi yêu cầu tăng thêm khoảng 500 triệu Mỹ Kim cho chương trình chăm sóc trẻ em. Và đây là cái mức mà nhiều hơn cả những dự thảo của cả chủ Thượng viện lẫn Hạ viện của tiểu bang đưa ra. Cơ quan chăm sóc trẻ em vốn trong thời gian trước đã gây rất là nhiều những lời phàn nàn từ phía người dân, và những nhóm ủng hộ quyền trẻ em, họ đã ủng hộ dự thảo này của ông Greg Abbott và cho biết rằng với ngân khoản được cung cấp thì sẽ gây hiệu quả hơn trong việc cải tổ lại cơ quan này, đồng thời giúp cho các em có được một nơi trú ẩn trong thời gian mà các em không có được cha mẹ chăm sóc. Liên quan đến vấn đề an ninh biên giới thì ông Abbott nói rằng ông dự tính sẽ duy trì mức 800 triệu Mỹ Kim, ngân quỹ của tiểu bang, để bảo vệ an ninh biên giới giữa Texas và Mexico. Và đồng thời ông sẽ cũng có cuộc gặp mặt với tại khu vực Rio Grande Valley với vị đứng đầu của Bộ Nội an là ông Joe Kelly để bàn về những chính sách mà Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến trong thời gian vừa qua, và cho biết rằng là đối với việc xây bức tường dọc biên giới thì tiểu bang có đủ ngân khoản để thực hiện điều này. Và bên cạnh đó thì ông Greg Abbott cũng cho biết rằng là ông có đủ ngân khoản để tiếp tục sử dụng việc ưu đãi thuế để thu hút các hãng xưởng thông qua quỹ về doanh nghiệp của tiểu bang. Và ông nói rằng với những cái ngân quỹ mà tiểu bang đang có thì cũng sẽ có đủ tiền để mà nâng cao hiệu quả hơn cho chương trình chăm sóc, chương trình của trẻ em mẫu giáo. Và cũng đồng thời đối với những cái vấn đề an ninh biên giới thì tiểu bang Texas đủ sức để mà có thể xây dựng điều này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về cái việc trong lúc mà nội các của Tổng thống Barack Obama hứa là sẽ cải thiện về cái môi trường thương mại cho người Mỹ, thì sắc lệnh hành pháp về di trú của ông đã tạo ra một cái tình trạng rối rắm cũng như là bất định đối với lại một số các công ty lớn cũng như là các công ty nhỏ tại Hoa Kỳ. Rất nhiều các công ty có trụ sở tại miền Bắc Texas và tiểu bang Texas hiện nay họ vẫn chưa có bảo đảm là cái luật cấm tạm thời về di trú này nó sẽ ảnh hưởng ra sao. Họ cho hay bây giờ họ chỉ cần chỉ còn có việc là phải chờ đợi xem coi có những phản ứng như thế nào. Tại miền Bắc Texas thì đây là cái nơi mà có rất nhiều các công ty lớn đặt trụ sở ở đây có liên quan đến nhiều quốc gia khác. Đặc biệt có một số các công ty lớn đã có những cái nhân công của quốc tế, trong đó bao gồm các công ty về kỹ thuật cao, về chăm sóc y tế cũng như là năng lượng. Việc cấm di chuyển hoặc là nhập cảnh từ một số các quốc gia đối với là các công dân xuất thân từ Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen vào Hoa Kỳ đã được ban hành. Sau khi cái lệnh này được ban hành vào chiều hôm thứ Sáu thì có một làn sóng những người biểu tình tại các phi trường ở Hoa Kỳ. Và trong lúc một số những cái người đi du lịch tại những cái quốc gia bị cấm đó, họ cũng bị bắt giữ. Trong đó tại phi trường quốc tế Dallas Fort Worth hiện nay cũng có 10 người đang bị bắt. Một số các công ty lớn ngay tại địa phương này, chẳng hạn như là ExxonMobil ở thành phố Irving, cũng có những hoạt động và cũng có những cái sinh hoạt về thương mại và các dự án lớn của họ ngay tại những cái quốc gia bị cấm và sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của họ. Một số các công ty về kỹ thuật khác ở khu vực Silicon Valley thì họ cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về cái luật cấm trên. Tuy nhiên thì các công ty tại miền Bắc Texas thì họ vẫn chưa có phản ứng như thế nào và chỉ chờ đợi xem là cái lệnh cấm đó có ảnh hưởng đến cái công việc của họ ra sao. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 1 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 5 Tết Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, sau đó 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình Những điều cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. 4 giờ là chương trình Luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app iPhone hoặc là Android, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và ngày hôm nay chương trình của SBTN Texas, và sau phần bình luận là chương trình Kinh tế Tài chánh. Và từ thứ năm cho tới ngày thứ sáu thì quý vị xem những phần sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên Đán ở trong vùng cũng như là khắp nơi. Và ngày thứ bảy là từ đón Tết tại San Antonio, và ngày Chủ nhật là từ cánh đồng mây. Ngày hôm nay lần đầu tiên sau khi mà 2 tháng chúng ta phải mở chương trình trễ cũng như là đóng chương trình sớm, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu cho cái chương trình từ lúc 7 giờ và sẽ kết thúc cũng khá là trễ vào buổi tối. Vâng, thì thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, trên hôm nay bây giờ vẫn còn sớm lắm, 7 giờ 23 phút tại phòng game của đài thì đường xá cũng bắt đầu hơi kẹt rồi đấy. Trên đoạn xa lộ 20 chạy về hướng đông, từ xa lộ 183 sau Western Boulevard cho tới East, nút 820 giờ này cũng đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 183 chạy về hướng đông, từ nút 820 cho đến cái đoạn rẽ của 121 và 183 cũng có nhiều xe cộ di chuyển, tức là thuộc phạm vi ở thành phố Irving và Grand Prairie. Ở bên xa lộ 635 LBJ Freeway chạy về hướng tây ở Garland cũng đang bị kẹt từ Ferguson Road cho tới xa lộ 175 Central Expressway. Một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn